Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Bộ Công an đề xuất áp dụng mức phạt tiền từ 80 đến 100 triệu đồng đối với hành vi mua bán dữ liệu cá nhân trên 10.000 chủ thể dữ liệu.
Cũng vì thủ tục vay tiền online đơn giản, nhiều người đã vướng vào bẫy lãi suất cao hoặc bị lộ lọt thông tin cá nhân, bị kẻ xấu lợi dụng làm phiền trong thời gian dài.
Trợ giúp pháp lý hướng tới nền công lý vì dân.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là luật nghĩa vụ quân sự, sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Đề xuất phạt tới 100 triệu đồng hành vi mua bán dữ liệu cá nhân. Tại dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng, Bộ Công an đề xuất áp dụng mức phạt tiền từ 80 đến 100 triệu đồng đối với hành vi mua bán dữ liệu cá nhân trên 10.000 chủ thể dữ liệu. Bộ Công an cho biết, hệ thống pháp luật về an ninh mạng bước đầu được xây dựng, triển khai nhưng chưa hoàn thiện, thiếu mảnh ghép quan trọng là văn bản xử lý phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng nên chưa đáp ứng được yêu cầu bảo vệ an ninh mạng trong tình hình hiện nay. Tình hình an ninh mạng diễn biến phức tạp, đặt ra yêu cầu chế tài xử phạt hành chính về an ninh mạng, áp dụng một hoặc nhiều hình thức xử phạt bổ sung. Dự thảo nghị định nêu rõ, với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng, tổ chức cá nhân phải chịu hình thức xử phạt hành chính là cảnh cáo hoặc phạt tiền. Căn cứ tính chất mức độ vi phạm, tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm hành chính còn bị áp dụng một hoặc nhiều hình thức xử phạt bổ sung như tước quyền sử dụng giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn, tịch thu tăng vật, phương tiện, tài liệu vi phạm hành chính, cấm hành nghề hoặc làm công việc liên quan đến hành vi vi phạm trong lĩnh vực an ninh mạng. Ngoài biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm D, Y, khoản 1, điều 28, luật xử lý vi phạm hành chính, cá nhân và tổ chức vi phạm còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả như buộc gỡ bỏ chương trình, phần mềm, buộc xóa dữ liệu bị chiếm đoạt, mua bán, trao đổi trái phép, buộc hoàn trả địa chỉ IP, ASN, tên miền, tài khoản số. Tăng mức xử phạt hành vi vi phạm bảo vệ dữ liệu cá nhân. Tại dự thảo nghị định, đáng chú ý là Bộ Công an đã dành riêng mục 2 với 17 điều, từ điều 14 đến điều 30, để quy định xử phạt vi phạm trong bảo vệ dữ liệu cá nhân. Bộ Công an đánh giá an ninh thông tin, an ninh dữ liệu đã được quan tâm nhưng chưa có chế tài xử lý. Dữ liệu thông tin cá nhân bị sử dụng đánh cắp, công khai, trao đổi, giao bán nhằm trục lợi, chào mời khách hàng sử dụng các loại hình dịch vụ. Thông tin cá nhân người sử dụng các ứng dụng, dịch vụ trên không gian mạng đang bị thu thập, khai thác, sử dụng công khai bởi các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, nội dung số, thương mại điện tử, nhiều ứng dụng lưu trữ, dữ liệu tại nước ngoài. Đây là những hành vi cần có mức xử phạt để tăng hiệu lực của pháp luật, tăng sức răn đe, ngăn ngừa tội phạm. Dự thảo đề xuất phạt tiền từ 60 đến 80 triệu đồng đối với một trong các hành vi. Dữ liệu cá nhân được xử lý trái quy định của pháp luật. Chủ thể dữ liệu không được biết và không được nhận thông báo về hoạt động liên quan tới xử lý dữ liệu cá nhân của mình. Dữ liệu cá nhân không được xử lý đúng với mục đích được đăng ký, tuyên bố về xử lý dữ liệu cá nhân. Dữ liệu cá nhân không được áp dụng các biện pháp bảo vệ, bảo mật trong quá trình xử lý, bao gồm cả việc bảo vệ trước các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân và phòng chống sự mất mát, phá hủy hoặc thiệt hại do sự cố sử dụng các biện pháp kỹ thuật. Mức phạt tiền từ 60 đến 80 triệu đồng cũng được đề xuất áp dụng với một trong các hành vi vi phạm quy định về xử lý dữ liệu cá nhân của trẻ em. Xử lý dữ liệu cá nhân của trẻ em không được thực hiện theo nguyên tắc bảo vệ các quyền và lợi ích tốt nhất của trẻ em. Bên xử lý dữ liệu không xác minh tuổi của trẻ em và không được sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ theo quy định. Bên cạnh đó, dự thảo cũng nêu rõ phạt tiền từ 80 đến 100 triệu đồng với hành vi không ngừng hủy, xóa, xử lý dữ liệu cá nhân của trẻ em trong trường hợp theo quy định tại khoản 2, điều 9, Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân. Hành vi để lộ, mất dữ liệu cá nhân sau khi đã chuyển qua biên giới gây hậu quả tới 10.000 chủ thể dữ liệu là công dân Việt Nam được Bộ Công an đề xuất mức phạt từ 80 đến 100 triệu đồng. Mức phạt sẽ tăng gấp 2 lần quy định nêu trên đối với hành vi để lộ mất dữ liệu cá nhân sau khi đã chuyển qua biên giới gây hậu quả tới 100.000 chủ thể dữ liệu là công dân Việt Nam và gấp 3 lần với hành vi để lộ mất dữ liệu cá nhân sau khi đã chuyển qua biên giới gây hậu quả tới 1 triệu chủ thể dữ liệu là công dân Việt Nam. Hành vi để lộ mất dữ liệu cá nhân sau khi đã chuyển qua biên giới gây hậu quả trên 1 triệu chủ thể dữ liệu là công dân Việt Nam sẽ bị phạt tiền bằng 5% tổng doanh thu tại Việt Nam. Ngoài ra, dự thảo nghị định quy định hình thức và xử mức phạt đối với các hành vi vi phạm quy định về bảo đảm an toàn thông tin, về phòng chống tấn công mạng, về triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng, về phòng chống hành vi sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin, phương tiện điện tử để vi phạm pháp luật về trật tự an toàn xã hội.
Thông tin được Trung tướng Tô Ân Sô, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cho biết tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ chiều ngày 2 tháng 10. Theo Trung tướng, vừa qua Bộ Công an đã nhận được tin báo tố giác tội phạm và đơn tố cáo liên quan một số cá nhân trong hoạt động gây quỹ quyên góp từ thiện, hỗ trợ cho nhân dân miền Trung bị lũ lụt trong năm 2020. Cục Cảnh sát Hình sự đã thụ lý, kiểm tra xác minh nguồn tin và đang phối hợp với các ngân hàng ra soát xác định những tài khoản huy động tiền từ thiện để làm rõ việc tiếp nhận, quyên góp và quá trình giải ngân. Cục Cảnh sát Hình sự đang phối hợp với Ủy ban Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi để xác định số tiền hàng mà các cá nhân tiến hành cứu trợ từ thiện tại các địa phương đó. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn mời làm việc với một số cá nhân tổ chức đề nghị cung cấp thông tin có liên quan để sớm có kết luận về vấn đề này. Cục Cảnh sát Hình sự đã đề nghị Cảnh sát Hình sự ở các địa phương rà soát, nắm tình hình thực tiễn diễn ra trên các địa bàn để kịp thời phát hiện các cá nhân, tổ chức lợi dụng việc kêu gọi từ thiện để trục lợi, chiếm đoạt tài sản. Đây là vấn đề gây xôn xao dư luận thời gian qua, nên Trung tướng Tô Ân Sô đề nghị những cá nhân gửi đơn tố cáo và bị đơn cũng như cộng đồng mạng bình tĩnh, kiềm chế cảm xúc, không nên có ngôn từ không phù hợp gây ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của người tố cáo và người bị tố cáo. Đặc biệt, phải tránh việc lợi dụng việc này để câu view, làm ảnh hưởng đến trật tự xã hội.
Thông tin từ Công an huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An cho biết, vừa tiến hành khởi tố thêm 5 bị can trong 2 vụ án giả mạo trong công tác. Vụ thứ nhất xảy ra tại xã Quỳnh Châu ngày 18 tháng 6. Công an huyện Quỳnh Lưu bắt giữ Lê Thị Hương Giang, sinh năm 1981, trú tại xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, nguyên công chức địa chính xã Quỳnh Châu về hành vi giả mạo trong công tác. Mở rộng điều tra, ngày 1 tháng 10, Công an huyện Quỳnh Lưu tiếp tục bắt khởi tố thêm 4 bị can, gồm Nguyễn Bình Khảng, sinh năm 1963, trú tại xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Quỳnh Châu, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Châu, và Hoàng Văn Chất, sinh năm 1962, trú tại xã Đô Thành, huyện Yên Thành, nguyên viên chức văn phòng đăng ký và sử dụng đất huyện Quỳnh Lưu về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Thái Thị Lý, sinh năm 1961 và Thái Doãn Hường, sinh năm 1965, đều trú tại xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu về tội đưa hối lộ. Trong vụ án này, Lý và Hường đã đưa cho Giang 200 triệu đồng để nhờ làm giả hồ sơ đất. Vụ thứ hai xảy ra tại xã Quỳnh Giang ngày 23 tháng 8. Công an huyện Quỳnh Lưu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Bá Thái, sinh năm 1979, trú tại xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, nguyên trưởng công an xã Quỳnh Giang, và Nguyễn Ngọc Đức, sinh năm 1981, trú tại xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, Phó Chủ tịch Hội Nông dân, đại biểu Hội đồng Nhân dân xã Quỳnh Giang, nhiệm kỳ 2021-2026, về tội giả mạo trong công tác. Mở rộng điều tra, ngày 1 tháng 10, Công an huyện Quỳnh Lưu đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Chu Thị Ngọc, sinh năm 1982, trú tại xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện Quỳnh Lưu, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Giang, cũng về tội giả mạo trong công tác. Hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ, tiếp tục mở rộng điều tra hai vụ án nói trên.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên vừa tạm giữ đối tượng Trần Quang Hùng, sinh năm 1968, trú tại khu 1, phường Thị Cầu, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 16 tháng 9, Trạm Y tế xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ nhận được thông tin Trần Quang Hùng đang có mặt tại nhà một người dân ở xóm Thống Nhất, xã Quang Sơn. Đơn vị này đã phối hợp với công an xã, xác minh và yêu cầu ông Hùng khai báo y tế. Theo quy định thì Trần Quang Hùng thuộc diện cách ly tập trung.
Sau khi được giải thích về quy định cách ly, Hùng đề nghị tổ công tác để bản thân tự điều khiển xe ô tô đi theo xe cứu thương của Trung tâm Y tế huyện. Trên xe ô tô của Hùng có hai đồng chí công an xã Quang Sơn. Khi đi đến ngã ba km 6 quốc lộ 1B, Hùng không đi theo xe cứu thương mà bất ngờ cho xe rẽ phải đi vào đoạn quốc lộ 1B mới đi về hướng Bắc Ninh. Hai đồng chí công an trên xe yêu cầu Hùng cho xe quay đầu đi về địa điểm khu cách ly, nhưng Hùng không chấp hành mà tiếp tục cho xe chạy với tốc độ cao và có những lời nói đe dọa. Từ đề nghị phối hợp của công an huyện Đồng Hỷ, khi xe của Hùng đi đến đoạn 17+300 cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên thuộc địa phận xã Yên Phụ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, thì tổ tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số 4, phòng 8, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an đã dừng được xe ô tô và cưỡng chế Hùng về khu cách ly của huyện Đồng Hỷ. Sau khi Hùng thực hiện đủ thời gian cách ly, công an huyện Đồng Hỷ tiến hành bắt giữ đối tượng để điều tra về tội chống người thi hành công vụ. Tại cơ quan công an, Hùng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như trên. Hiện công an huyện Đồng Hỷ đang củng cố hồ sơ để điều tra xử lý Trần Quang Hùng theo quy định của pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, hình thức vay tiền qua các ứng dụng điện tử, còn gọi là app, ngày càng phổ biến. Thủ tục thuận tiện, người vay chỉ cần tải ứng dụng về điện thoại di động, đăng ký và gửi yêu cầu vay trong thời gian vài giờ là tiền sẽ được chuyển về tài khoản cá nhân. Cũng vì đơn giản như vậy nên nhiều người đã vướng vào bẫy lãi suất cao hoặc bị lộ lọt thông tin cá nhân, bị kẻ xấu lợi dụng làm phiền trong thời gian dài.
Mới đây, anh N.A.T. ở tổ 2 phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên đã bức xúc đăng lên trang Facebook cá nhân của mình về việc liên tục bị làm phiền. Theo đó, các đối tượng gọi điện trực tiếp hoặc đăng tải lên mạng xã hội, khẳng định anh N.A.T. nợ số tiền hơn 46 triệu đồng đã quá hạn từ lâu. Không chỉ hình ảnh cá nhân bị cắt ghép, số điện thoại và thông tin người thân của anh cũng bị đưa lên mạng, khiến cuộc sống đảo lộn. Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu anh N.A.T. bị làm phiền. Bản thân đã làm đơn trình báo lên cơ quan công an nhưng không hiệu quả. Anh T thừa nhận, trước đây từng có lần vay tiền qua app nhưng đã hoàn trả đầy đủ. Có thể trong quá trình chụp ảnh chân dung kèm chứng minh nhân dân để làm một số thủ tục trực tuyến thì bị kẻ xấu chiếm đoạt để phục vụ mục đích xấu. Một trường hợp khác, chị HTV ở xã Phục Linh, Đại Từ mới đây cũng phản ánh bị nhiều số điện thoại lạ gọi làm phiền. Lý do là một người quen của chị có vay số tiền 2 triệu đồng qua app. Đến nay, tổng tiền nợ gốc và lãi phát sinh đã thành 7,5 triệu đồng mà chưa hoàn trả. Có tên trong danh bạ của người vay, chị V bị gọi điện hăm dọa, rồi bịa đặt nhiều thông tin thất thiệt đăng lên mạng xã hội. Dù bản thân không vay, cũng không hề liên quan, nhưng cuộc sống của tôi bị ảnh hưởng rất nhiều. Khi chưa hiểu vấn đề, các thành viên trong gia đình còn mâu thuẫn, cãi nhau, đến mức tưởng như không hàn gắn được. Chị HTV bức xúc nói. Thực tế, hình thức vay tiền trực tuyến qua app đã xuất hiện từ lâu, có nhiều cảnh báo về bẫy lãi suất trên trời và phiền toái liên quan, nhưng nhiều người vẫn mắc phải. Một cán bộ đội phòng ngừa đấu tranh và hướng dẫn điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao và có yếu tố nước ngoài, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh cho biết, lợi dụng bối cảnh dịch COVID-19 khiến nhiều người lao động khó khăn, có nhu cầu vay tiền trang trải cuộc sống hoặc tìm việc trực tuyến, nên các app cho vay, lừa đảo trực tuyến có xu hướng gia tăng. Theo tìm hiểu của chúng tôi, hầu hết nạn nhân của app tín dụng online đều sập bẫy bởi cùng một thể thức là thủ tục vay rất đơn giản. Cụ thể, sau khi tải app, điền thông tin cá nhân, số tài khoản nhận tiền, gửi ảnh chụp chân dung và căn cước, chứng minh nhân dân, app yêu cầu người cho vay cho phép truy cập danh bạ và ảnh cá nhân trước khi được phê duyệt. Nhiều người lầm tưởng đó chỉ là thủ tục xác minh nhân thân, nhưng thực tế đó là hình thức chiếm đoạt thông tin để khủng bố, gây áp lực đến người thân, bạn bè, đồng nghiệp liên quan khi thu hồi nợ. Theo khuyến cáo của các chuyên gia, hình thức vay tiền qua app không có cơ sở pháp lý chắc chắn, việc cho vay không có bất kỳ cơ quan nào quản lý, nên tiềm ẩn rủi ro rất cao cũng như các tranh chấp phát sinh. Do vậy, người dân có nhu cầu vay tiền nên đến ngân hàng, tổ chức tín dụng tin cậy để được tư vấn cụ thể về mức vay, lãi suất, thời hạn trả. Quan trọng là mỗi người cần nâng cao ý thức cẩn thận với các giấy tờ và thông tin cá nhân, không nên để lộ cho bất cứ ai vì điều đó có thể khiến bản thân trở thành nạn nhân của các hình thức lừa đảo, bị làm phiền hoặc bắt phải chịu trách nhiệm với những khoản vay trên trời rơi xuống.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật là luật nghĩa vụ quân sự.
Thưa quý vị, thưa các bạn, thời gian qua hoạt động của các trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã trở thành địa chỉ tin cậy cho những người yếu thế trong xã hội, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa. Thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý với những hình thức tư vấn tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý trong tố tụng để bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đối tượng được trợ giúp, không những giúp cho các đối tượng yếu thế trong xã hội am hiểu kiến thức pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, mà còn góp phần xây dựng một nền tư pháp vì dân. Chúng ta cùng tìm hiểu về những kết quả hoạt động trợ giúp pháp lý trong tố tụng qua bài viết của Tiến Anh, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Sau gần 10 năm tranh chấp, với sự trợ giúp pháp lý của Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh Điện Biên, mới đây, ông Lò Văn Tâm và 500 hộ dân lấy lại được quyền sử dụng đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ công ty cà phê Thái Hòa. Theo ông Tâm, trước đây, ông và các hộ dân có ký hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất với công ty Thái Hòa để trồng cà phê và được công ty này cam kết trả công chăm sóc vườn cây và lợi tức. Vậy nhưng, sau đó công ty Thái Hòa không thực hiện điều đã cam kết và cũng không trả lại sổ đỏ cho người dân để họ có thể sản xuất, canh tác loại cây trồng khác. Bà Lê Thị Diệu, Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp Pháp lý tỉnh Điện Biên cho biết, khi nhận được yêu cầu của các hộ dân nhờ đòi lại quyền sử dụng đất, trung tâm đã cử cán bộ tìm hiểu, xác minh, thấy công ty Thái Hòa không thực hiện đúng cam kết, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, nên đã hỗ trợ người dân khởi kiện ra tòa và cử trợ giúp viên tham gia tố tụng và đòi lại quyền lợi cho bà con.
Các hộ dân trên địa bàn huyện Mường Ảng góp vốn cùng công ty cà phê Thái Hòa đã lấy được quyền sử dụng đất, đã có cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của mình.
Còn tại Thanh Hóa, vào tháng 10 năm 2020, tại địa bàn xã Hà Bắc, huyện Hà Trung, xảy ra vụ án mạng gây rúng động xã hội. Đối tượng Vũ Tiến Long dùng dao đâm chết vợ chồng ông bà Nguyễn Duy Nghĩa và Cù Thị Kiện. Ông Nguyễn Duy Nghĩa là người có công với cách mạng nên Trung tâm Trợ giúp Pháp lý tỉnh Thanh Hóa đã cử trợ giúp viên pháp lý tham gia vào vụ việc để đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng cho ông. Tại phiên tòa xét xử bị cáo Long, trợ giúp viên pháp lý đã đề nghị tòa áp dụng mức hình phạt cao nhất và tuyên buộc bị cáo phải bồi thường thỏa đáng cho gia đình nạn nhân. Bà Tống Thọ Sâm, người nhà nạn nhân cho biết.
Năm vừa qua đấy thì cũng xảy ra một vụ việc cũng đáng buồn cho gia đình tôi. Sau khi thì vụ việc xảy ra thì gia đình cũng nhờ đến trung tâm trợ giúp pháp lý giúp đỡ gia đình tôi rất là nhiều.
Đây chỉ là hai trong rất nhiều vụ việc mà các trung tâm trợ giúp pháp lý đã thực hiện trong những năm qua để góp phần đảm bảo quyền tiếp cận công lý cho những người yếu thế trong xã hội. Theo ông Cù Thu Anh, Cục trưởng Cục Trợ giúp Pháp lý Bộ Tư pháp, tính từ đầu năm 2018 đến nay đã có hơn 310.000 vụ việc được trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng. Qua các năm, chất lượng các vụ việc trợ giúp pháp lý do trợ giúp viên pháp lý thực hiện ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả, nhận được sự phản hồi tích cực của người được trợ giúp pháp lý.
Hầu hết các cái vụ việc trợ giúp pháp lý trong lĩnh vực tố tụng đều bảo đảm chất lượng, và trong đó thì rất là nhiều vụ việc thành công, hiệu quả. Thì riêng tính từ khi luật trợ giúp pháp lý 2017 có hiệu lực đến nay thì có đến hàng chục nghìn vụ việc trợ giúp pháp lý đã đạt cái hiệu quả thành công rõ rệt. Nhiều vụ việc thì đã được bào chữa, trắng án, chuyển tội danh, chuyển khung hình phạt và bảo vệ được cái quyền lợi của người được trợ giúp pháp lý, thì qua đó đã củng cố niềm tin của người dân nói chung cũng như người được trợ giúp pháp lý vào công lý.
Trợ giúp pháp lý là chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước, góp phần quan trọng bảo vệ quyền tiếp cận công lý cho người nghèo và nhóm yếu thế, nâng cao chỉ số công lý của Việt Nam.
Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã đề cập, hoạt động trợ giúp pháp lý không chỉ là nhiệm vụ của nhà nước mà có sự tham gia tích cực của các tổ chức xã hội với sự giúp đỡ của các tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Trong những năm qua, tổ chức Oxfam và Quỹ thúc đẩy sáng kiến tư pháp đã có những đóng góp lớn cho hoạt động trợ giúp pháp lý, tuyên truyền pháp luật, đặc biệt là với phụ nữ, trẻ em, người nghèo, người khuyết tật có hiệu quả thực chất. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 vừa qua, từ các hoạt động trong khuôn khổ Quỹ thúc đẩy sáng kiến tư pháp đã có hơn 34.700 người dân được nâng cao nhận thức pháp luật về các chủ đề có liên quan đến bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, quyền của trẻ em, người cao tuổi và người khuyết tật. Gần 5.600 người dân được tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý và đại diện bào chữa tại tòa. Vân Hồng, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài phản ánh về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
những hoạt động được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hòa Bình tập trung thực hiện thời gian qua trong khuôn khổ dự án tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam do Liên minh châu Âu tài trợ. Đó là tăng cường vai trò của phụ nữ và trẻ em gái trong phòng chống bạo lực gia đình. Giải pháp hữu ích thiết thực là giúp cho phụ nữ và trẻ em gái có kỹ năng và hiểu biết pháp luật về nội dung này. Nhiều hình thức truyền thông cộng đồng như sân khấu hóa, tổ chức cuộc thi, các tài liệu sổ tay, tờ gấp, tờ rơi đã truyền tải tới hàng nghìn đối tượng để phụ nữ, trẻ em, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa tiếp cận với pháp luật một cách thuận lợi hơn. Việc phát huy vai trò của cộng tác viên cơ sở, những người có uy tín, hiểu địa bàn ở thôn bản là cách làm thiết thực, có ý nghĩa. 1.000 sổ tay tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình, xâm hại tình dục trẻ em đã được phát tới tay cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp, tuyên truyền viên cơ sở. Bà Tạ Thị Thu Nga, trưởng ban tuyên giáo chính sách pháp luật Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hòa Bình chia sẻ.
Trước hết, cái nội dung tuyên truyền nó phải đáp ứng được cái nhu cầu, cái nguyện vọng của cái người dân, và đặc biệt thì cái hình thức tuyên truyền phải phong phú và đa dạng, chứ nếu cứ chỉ một chiều cũng sẽ nhàm chán, và tuyên truyền phổ biến giáo dục đấy thì cũng phải quan tâm để đến các cái đối tượng già làng trưởng bản, cái người đứng đầu các cái thôn xóm, rồi là các cái đoàn thể của xóm. Và một trong những kinh nghiệm mà chúng tôi muốn chia sẻ đó là ngoài cái việc chúng ta tuyên truyền nói thì chúng ta tuyên truyền thông qua các cái điển hình, các cái câu chuyện cụ thể có thực.
Với người khuyết tật, việc hỗ trợ pháp lý cần có những cách tiếp cận riêng, phương pháp đặc thù. Ông Nguyễn Văn Cử, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyết tật và Phát triển thuộc Hội Liên hiệp Khoa học Kỹ thuật Việt Nam khẳng định, ứng dụng công nghệ hỗ trợ pháp lý cho người khuyết tật là cách làm mới và đã phát huy tác dụng. Công nghệ cũng có thể nhân rộng, liên kết với các tổ chức khác, không bị giới hạn về mặt địa lý, tăng tính tương tác, chủ động của người sử dụng. Ông Nguyễn Văn Cử cho biết về các ứng dụng công nghệ được Trung tâm Khuyết tật và Phát triển thực hiện.
Chúng tôi phát triển cái ứng dụng là cái Dilo mà quý vị có thể tải về và có thể đặt câu hỏi bất kỳ lúc nào. Và cái tư vấn này nó hoàn toàn miễn phí. Thì cái ứng dụng này nó có hai cái chức năng. Thứ nhất là tra cứu kiến thức về luật. Thứ hai là có ứng dụng một cái công nghệ đó là xây dựng cái chatbot để phân tích và giải đáp theo cái từ khóa có sẵn để người khiếm thính có thể tiếp cận được cái chatbot này. Con chatbot này nó có thể giải đáp được những thông tin cụ thể là như vậy.
Trợ giúp pháp lý cho những người yếu thế cũng là việc làm được Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh Quảng Bình lưu tâm. Hiện tỉnh có khoảng gần 36.400 người nghèo, 145.000 người có công với cách mạng, hơn 21.350 người đồng bào dân tộc thiểu số và hơn 45.000 người khuyết tật. Bên cạnh cách tuyên truyền pháp luật truyền thống, ông Phan Trọng Hùng, trưởng phòng nghiệp vụ Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh Quảng Bình, lưu tâm các phương pháp.
Chủ ý là nhân rộng các cái mô hình truyền thông cộng đồng, thì ưu tiên thực hiện các hoạt động văn hóa, văn nghệ hoạt động. Chúng tôi luôn xây dựng cái mô hình mà duy trì hoạt động là 24 giờ và có đường dây nóng về phổ biến pháp luật, tham gia là đại diện bao chữa.
Ông Phạm Quang Tú, phó giám đốc tổ chức OFFAM tại Việt Nam khẳng định, nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý, tuyên truyền pháp luật là việc được Đảng, Nhà nước quan tâm nhiều năm qua. Nhưng tính hiệu quả của công tác này vẫn cần được lưu tâm trong thời gian tới.
Phối hợp với chính quyền địa phương, phối hợp với cơ sở, phối hợp với các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, phối hợp giữa các tổ chức phi chính phủ, các dự án ở trên địa bàn để cùng với cái nguồn lực. Đó là một cái cách làm cần phải thực hiện để đảm bảo, thứ nhất là có hiệu quả ngay tức thời, nhưng cái thứ hai nữa là đảm bảo cái tính bền vững về mặt lâu dài về sau.
Qua chia sẻ của các địa phương, tổ chức, đơn vị thực hiện trợ giúp pháp lý, tuyên truyền pháp luật cho thấy, để công tác này chuyển biến về chất cần sự thay đổi và đầu tư rõ rệt hơn về tư duy và hành động của các cấp chính quyền địa phương. Cần sự đổi mới mạnh mẽ, linh hoạt hơn về phương pháp, cách thức cũng như là hoàn thiện các quy định pháp luật tạo điều kiện cơ chế thuận lợi hơn cho hoạt động này.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật hôm nay là nội dung tiếp theo của luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2015, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2016.
Điều 18. Đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị. 1. Công dân nam quy định tại điểm A khoản 1 điều 7 của luật này. 2. Công dân nữ quy định tại khoản 2 điều 7 của luật này. 3. Công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự thuộc một trong các trường hợp sau đây. A. Hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ. B. Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng thôi phục vụ trong quân đội nhân dân và thôi phục vụ trong lực lượng cảnh sát biển. C. Công dân thôi phục vụ trong công an nhân dân. Điều 19. Đưa ra khỏi danh sách đăng ký nghĩa vụ quân sự. 1. công dân được đưa ra khỏi danh sách đăng ký nghĩa vụ quân sự trong trường hợp sau đây. A. Chết. B. Hết độ tuổi phục vụ trong ngạch dự bị. C. Trường hợp quy định tại khoản 1, điều 13 hoặc điều 14 của luật này. 2. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có xác nhận của cấp có thẩm quyền, Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, cơ quan tổ chức có công dân quy định tại khoản 1 điều này phải báo cáo Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện quyết định.
Điều 20. Trách nhiệm quyền hạn của cơ quan tổ chức cá nhân trong đăng ký nghĩa vụ quân sự và quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự. 1. Chính phủ quy định chi tiết trình tự thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự. 2. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo hướng dẫn việc đăng ký nghĩa vụ quân sự, quy định hệ thống mẫu biểu đăng ký nghĩa vụ quân sự, chế độ báo cáo, chế độ kiểm tra việc đăng ký nghĩa vụ quân sự, quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, xây dựng và quản lý thống nhất cơ sở dữ liệu nghĩa vụ quân sự. 3. Ủy ban Nhân dân các cấp có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện việc đăng ký nghĩa vụ quân sự và quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự ở địa phương theo quy định của pháp luật. 4. Cơ quan quân sự cấp huyện, cấp xã trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn có trách nhiệm. A. Tổ chức thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự và cấp giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự. B. Chủ trì phối hợp với cơ quan liên quan quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự. 5. Cơ quan công an cấp huyện, cấp xã trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn có trách nhiệm. A. Kịp thời thông báo cho Ban Chỉ huy quân sự cung cấp nơi công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự đang cư trú về việc họ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. B. Thông báo cho Ban Chỉ huy quân sự cung cấp thay đổi về nơi thường trú, tạm vắng, tạm trú, lưu trú của công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự để quản lý việc đăng ký nghĩa vụ quân sự. C. Phối hợp với cơ quan quân sự địa phương và cơ quan liên quan khác kiểm tra xử lý những người vi phạm quy định về đăng ký nghĩa vụ quân sự. 6. Cơ quan tổ chức có trách nhiệm phối hợp với cơ quan quân sự cung cấp thực hiện quy định về đăng ký nghĩa vụ quân sự và quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự.
Chương 3. Phục vụ của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ và hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị. Mục 1. Phục vụ của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ. Điều 21. Thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ. 1. Thời hạn phục vụ tại ngũ trong thời bình của hạ sĩ quan, binh sĩ là 24 tháng. 2. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng được quyết định kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ nhưng không quá 6 tháng trong trường hợp sau đây. A. Để bảo đảm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. B. Đang thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn. 3. Thời hạn phục vụ của hạ sĩ quan, binh sĩ trong tình trạng chiến tranh hoặc tình trạng khẩn cấp về quốc phòng được thực hiện theo lệnh tổng động viên hoặc động viên cục bộ. Điều 22. Cách tính thời gian phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ. 1. Thời gian phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ được tính từ ngày giao nhận quân. Trong trường hợp không giao nhận quân tập trung thì tính từ ngày đơn vị quân đội nhân dân tiếp nhận đến khi được cấp có thẩm quyền quyết định xuất ngũ. 2. Thời gian đào ngũ, thời gian chấp hành hình phạt tù tại trại giam không được tính vào thời gian phục vụ tại ngũ. Điều 23. Phục vụ của hạ sĩ quan, binh sĩ có trình độ chuyên môn, kỹ thuật. 1. Hạ sĩ quan, binh sĩ có trình độ chuyên môn, kỹ thuật khi thực hiện nghĩa vụ quân sự được ưu tiên sử dụng vào vị trí công tác phù hợp với nhu cầu của quân đội theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. 2. Hạ sĩ quan, binh sĩ sau khi hết thời hạn phục vụ tại ngũ hoặc đang phục vụ trong ngạch dự bị có đủ tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu của quân đội. Nếu tự nguyện và quân đội có nhu cầu thì được tuyển chọn chuyển sang phục vụ theo chế độ của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp hoặc công nhân viên chức quốc phòng theo quy định của pháp luật. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài Báo Pháp luật, Báo Thái Nguyên, Báo Chính phủ .vn, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.